12. Phẩm Phước Trí Trang Nghiêm. Mở đề. Trong phẩm 11, Phật dạy về việc trang nghiêm cho mình và người. 1. Có 8 điều để trang nghiêm. 2. Nguyên nhân của 8 điều kiện ấy. 3. 8 điều ấy do 3 nhân duyên được thành tựu. 4. Mục đích của Bồ Tát cầu được 8 điều ấy. 5. Bồ Tát có đức hạnh không sanh lòng kiêu mạn. 6. Bồ Tát ở nơi trần thế không nhiễm trần. 7. Những sự bất nhiễm của Bồ Tát. Tiếp theo phẩm 12 này, Phật giải thích cho rõ ràng ấy đầy đủ hơn về mặt trang nghiêm cho mình và người. Đó là sự liên hệ giữa hai phẩm 11 và 12 vậy. Trong các pháp trang nghiêm đều không ngoài hai thứ, phước và trí. Nếu dùng phước đức và trí huệ để trao dồi cho mình và người, thì cả hai đều sẽ được trong sáng và cao cả. Nội dung phẩm này chia làm 4 phần chánh. Chánh đề. 1. La Mã, ông thiện sanh hỏi do nhân duyên gì được phước trí. Phật dạy. 1. Bồ Tát do tu 6 pháp Ba La Mật mà được. A. Bố thí, trì giới, tinh tấn là phước trang nghiêm. B. Nhẫn nhục, thiền định, trí huệ là trí trang nghiêm. 2. Hoặc Bồ Tát do tu 6 niệm mà được. A. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là trí trang nghiêm. B. Ghi nhớ, trì giới, bố thí là phước trang nghiêm. Hai La Mã biện rõ cái trạng thái kết quả của phước trí. 1. Bồ Tát có đủ hai thứ trang nghiêm ấy nên rất lợi ích cho người và mình. Do đó, dù thọ khổ trong 3 đường dữ mà tâm Bồ Tát vẫn không lo buồn hay hối hận. 2. Người có đủ phước trí thì được phương tiện thiện xảo vi diệu, biết rõ pháp thế gian, tất cả thế luận, thế định và xuất thế gian, năm ấm, 12 nhập, 18 giới. Nên trong hai đời hiện tại và tương lai, mình và người đều lợi ích và hoàn toàn an lạc. 3. Bồ Tát dù biết cảnh thế gian là hư dối, chẳng thật, mà vẫn tạo nhân duyên vui ở đời để lợi ích cho các chúng sanh. 4. Tóm lại, Bồ Tát nhờ có phước đức nên được mọi người đều ưa mến, nhờ có trí huệ nên khi ra làm Phật sự không bị tâm danh lợi xen vào và không bao giờ lầm lẫn trong khi thi hành nhiệm vụ lợi người. Ba La Mã biện rõ cái trạng thái của nguyên nhân phước trí. 1. Những nguyên nhân chánh để sanh phước trí không ngoài. A. Từ tâm. B. Bi tâm. Cũng như là hai động lực chánh để Bồ Tát thành tựu phước trí. Do tu hai tâm ấy, nên dù lưu chuyển trong bể khổ sanh tử, Bồ Tát tâm vẫn không hối hận. 2. Vả lại Bồ Tát có đủ hai pháp trang nghiêm vô thượng bồ đề. A. Không ưa sanh tử. B. Quán sát đường giải thoát. Do đó, biết rõ pháp tướng, được trí huệ rộng lớn, nên cũng được lợi ích cho mình và người trong hai đời, khiến của cải và mạng sống đều được tăng trưởng. 3. Bồ Tát do đủ hai pháp như thế, nên lúc bố thí, tất cả của vật không lòng lo buồn, ăn năn, gặp điều ác, nhẫn nhịn được, lại thường quán hai thứ, phước điền và bần cùng điền. 4. Bồ Tát thí cho kẻ nghèo khổ là vì muốn thêm nhiều phước đức, phát tâm thương xót, muốn xả những nhân duyên khó và muốn thành tựu công đức, nên cứu giúp nâng đỡ. 5. Bồ Tát thí cho bậc Phước Điền là vì muốn tăng trưởng trí huệ nhiệm màu vô thường, vì muốn đền ơn, vì muốn xa lìa phiền não, muốn tăng trưởng tất cả nhân duyên vui, nên phải cung kính cúng dường. 6. Bồ Tát nếu thí cho người thân quyến vì muốn báo ân, nếu thí cho kẻ oán thù vì muốn trừ tâm hung ác. 7. Đại Bồ Tát thí người đến sinh khởi tưởng như con ruột, nên tùy sức nhiều ít mà thí cho. Được như vậy mới gọi là bố thí ba la mật. Trừ tâm bỏng sẻn gọi là trì giới ba la mật. Nhẫn nhịn tất cả lời trách móc là nhẫn nhục ba la mật. Tự tay đưa vật bố thí gọi là tinh tấn ba la mật. Chí tâm chuyên quán pháp giải thoát là thiền ba la mật. Không lựa cho kẻ oán người thân là bát nhã ba la mật. 8. Bồ Tát lúc bố thí trong một niệm đủ 6 pháp như trên gọi là phước đức trí huệ trang nghiêm. 4. La Mã biện rõ tướng phước trí đặc biệt của Đại Thừa. 1. Đại Bồ Tát tạo nhân duyên bất cộng pháp, 18 công hạnh đặc biệt của Đại Thừa Bồ Tát, Tiểu Thừa không có, gọi là phước trang nghiêm. Giáo hóa chúng sanh đều được 3 thứ Bồ Đề, gọi là trí trang nghiêm. 2. Bồ Tát muốn điều phục chúng sanh, gọi là trang nghiêm, cùng chúng sanh thọ khổ, là phước trang nghiêm. 3. Bồ Tát khiến tất cả chúng sanh lìa sự hiểu biết xấu hèn, gọi là trí trang nghiêm. Giáo hóa chúng sanh giữ điều hiểu biết chân chánh, để làm chủ động cho mọi hành vi chánh, như nghe nhiều, bố thí, trì giới, gọi là phước trang nghiêm. 4. Bồ Tát đủ 5 pháp trang nghiêm được vô thượng Bồ Đề. 1. Tính tâm. 2. Bi tâm. 3. Dũng tâm. 4. Đọc các bộ luận thế gian không khởi tâm chán. 5. Bồ Tát có đủ phước trí trang nghiêm thì được 7 tướng. 1. Tự biết lỗi lầm. 2. Không nói lỗi người. 3. Ưa chăm nom người bệnh. 4. Thích bố thí người nghèo. 5. Được Bồ Đề tâm. 6. Không phóng túng. 7. Thường tu 6 pháp ba la mật trong tất cả thế gian. 6. Do đó, Bồ Tát cũng được 7 điều đặc biệt là: 1. Ưa giáo hóa kẻ oán thù. 2. Lúc hóa độ không chán. 3. Cốt yếu muốn mọi người được thành thục giải thoát. 4. Đem hết những điều đã biết, sự nghiệp sinh tử, để giáo hóa, nhưng tâm không tham đắm. 5. Nhẫn được tất cả điều ác. 6. Hoàn toàn không nói những điều mà kẻ khác không ưa. 7. Thấy người độc ác xấu xa, người phá giới, tâm không hờn giận, mà thường khởi tâm thương xót. Kết luận. Kết thúc phẩm này, Phật cũng khuyên hàng Bồ Tát tại gia, hãy cố gắng, vì trong hoàn cảnh khó mà làm được mới là cao quý. 13. Phẩm nhiếp thủ. Mở đề. Trong phẩm thứ 12, Phật dạy phước trí trang nghiêm của Bồ Tát. 1. Nguyên do gì được phước trí? 2. Trạng thái kết quả của phước trí. 3. Nguyên nhân chánh để thành tựu phước trí. 4. Tướng đặc biệt của phước trí Đại Thừa. Nhưng muốn hoàn thành đức hạnh của bậc Lượng Túc Tôn, cần phải thực hành hạnh lợi tha bằng cách nào? Ắt phải có phương pháp để thu phục và hướng dẫn người theo con đường sáng suốt chánh chân. Tiếp theo, trong phẩm thứ 13 này sẽ nói rõ về sự nhiếp thủ của Bồ Tát. Đó là sự liên hệ giữa phẩm 12 và phẩm 13 này. Chánh đề. Ông Thiện Sanh hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đủ 2 hạnh trang nghiêm rồi, làm thế nào để nuôi được đệ tử đồ chúng? Nội dung Phật dạy trong phẩm này gồm có 5 điểm chánh. 1. La Mã, dùng pháp tứ nhiếp để nuôi độ chúng. Một, Đức Thế Tôn dạy phải dùng sự bố thí, nói lời dịu dàng, làm việc lợi tha và cộng sự với người, để khiến các đệ tử xa lìa các điều ác, tăng trưởng pháp lành. Hai, bởi không gì để gây tình cảm cho bằng sự giúp đỡ, lời êm ái, đem lợi ích cho đồng nghiệp. Ba, nhất là chúng ta làm việc một cách chí tâm, không mưu cầu danh lợi, nghĩa là không vì tiếng khen, không cần lợi lộc, không mong đền ơn, cũng không nghĩ đến sự hưởng sung sướng riêng. Hai La Mã, lợi ích và tai hại của người có đức và không đức nuôi độ chúng. A Lớn, người không dùng tứ nhiếp mà nuôi dưỡng độ chúng là Bồ Tát giả danh, là người tệ ác, là người hèn hạ không thanh tịnh, là kẻ phá hoại Phật Pháp, nên không được mười phương Phật thương tưởng đến, đấy là người không đức. B Lớn, Bồ Tát chân thật có thể tùy thời sang dạy độ chúng. Một, phân biệt nghĩa lý sâu màu của 12 bộ kinh để đối trị tam độc, điều phục thân tâm đệ tử, khiến tu tam muội lục niệm, không cho phóng túng. Hai, chăm đuôi người bệnh không nhàm chán, nhận được những lời chê bai mắng nhiếc, hoặc va vào thân tâm những sự khổ. Ba, giả sử đệ tử có bị khổ nạn, cũng phải vì họ cứu thoát, và trừ được tâm nghi ngờ, tâm tệ ác của đồ chúng. 4. Biết rành các trình độ, dạy người tối tâm sanh tính tâm, người thường được thuần thục, người thông minh được giải thoát. 5. Đấy là người có đức, là người lành, là bông sen trắng quý nhất, là bậc điều ngự trượng phu. C. Phật dạy, thà lãnh giới điều hung dữ trong một ngày, cho quyết không nuôi đệ tử ác, mà không điều phục được, vì giới điều độc dữ kia chỉ tai hại một người, còn đệ tử tệ ác sẽ khiến vô số chúng sanh làm ác, có thể hủy bán vô lượng pháp lành, phá hòa hợp tăng, khiến nhiều chúng sanh tạo năm tội vô gián, thế nên giữ hơn thọ ác luật nghi. Ba La Mã, biện rõ Bồ Tát xuất gia giáo hóa đệ tử tại gia và xuất gia. A Lớn, Bồ Tát xuất gia dạy đệ tử xuất gia phải dạy kinh, luật, luận, thấy điều lỗi phải răn nhắc, trừng phạt, không nên dung dưỡng, buộc phải dành tám trí. Một, trí biết pháp. Hai, trí biết đúng nghĩa. Ba, trí biết đúng thời. Bốn, trí biết vừa đủ. Năm, trí biệt tự thân. Sáu, trí biết ý tưởng của mọi người. Bảy, trí biết các trình độ. Tám, trí khéo phân biệt. Nếu thầy dạy trò đúng cách, thì chẳng những trò được lợi ích, mà thầy cũng được tiếng thơm. Thầy trò như thế, có thể làm hưng thành ngôi tam bảo. Đệ tử được như thế, sẽ chuyên cần cung phụng cúng dường sư trưởng, hòa thượng, A Xà Lê. Và những bậc có đức, lãnh thọ lời nói hay, siêng năng tụng đọc và bố thí pháp. Tâm không buông lung, điều phục chúng sanh, chăm sóc người bệnh, cung cấp cho kẻ nghèo thiếu. B Lớn, Bồ Tát xuất gia đối với đệ tử tại gia. Một, trước dạy pháp không buông lung, vì đó là sự phóng túng thân tâm, là nguyên nhân của trụy lạc, không buông lung tức là pháp hạnh. Một nhỏ, cúng dường cha mẹ, các bậc thầy, hòa thượng, người có đức, có tuổi tác, cống hiến sự yên vui cho người. Hai, chí tâm thọ giới, không mê vọng hủy phạm, lãnh của người gửi không nên sử dụng, thấy người giận nên nhẫn nhịn, quyết không nói lời dữ và vô ích, thương xót chúng sanh. Ba, đối các bậc cầm quyền minh chánh nên khởi tâm kính sợ. Bốn, từ điều phục trong gia đình quyến thuộc, cư xử tròn đạo hiếu, trên kính dưới nhường, đối với vợ chồng phải hòa thuận tin yêu, nhất là bổn phận làm cha mẹ, gia đình ấy sẽ thịnh vượng. Năm, Đối với xã hội trong sự buôn bán giao dịch, phải giữ đức trung tín, chân thật, không khinh chúng sanh, không gần bạn ác. 6. Ăn uống có tiết độ, trừ lòng tham, ít muốn, biết đủ. 7. Những chỗ tranh cãi không nên đến, khi cười giỡn không nên nói lời hung dữ. 2. Lớn. Nếu nuôi đệ tử tại gia, cũng phải dạy pháp không buông lung và thêm dạy những điều sau đây. 1. Lúc khổ vui đều chia sớt nhau. 2. Giả sử đệ tử nghèo thiếu, muốn cần dùng vật gì, ngoài 6 vật của người xuất gia, còn chi không nên tiếc. 3. Lúc đệ tử bệnh, nên giúp những vật cần dùng, lúc nuôi không nên chán nản. 4. Nếu thầy không có của vật, nên mượn của Tam Bảo, khi lành bệnh, theo như luật của thế gian mà đền trả gấp bội lần cho cân xứng. 5. Nếu đệ tử không trả được, nên dạy, đã vay của Tam Bảo, phải trả có thể bằng sự gắng siêng tu cho được chứng quả hiện tiền, hoặc dạy được 1.000 người phát lòng tin thanh tịnh đối với Tam Bảo, hay ít nhất là phải diệt được sự hiểu biết sai lầm quá nặng đối với Tam Bảo của một người. Được như thế, thì thầy trò đều đắc lợi và vô hại. 4. La Mã. Bồ Tát tại gia chỉ được dạy người tại gia. Bồ Tát tại gia, nếu nuôi học trò tại gia, hoặc là nuôi người giúp việc, cũng phải dạy những pháp không buông lung như trên, và cũng nên thêm những điểm sau đây, cho tròn bổn phận. 1. Tùy thời ban thưởng, không để đói khát, không đánh mắng mà nên dùng lời khuyên dạy. 2. Nếu họ có bệnh, nên chăm sóc theo nhu cầu cần thiết, coi như tình ruột thịt. 3. Những việc thế gian đều đem dạy hết. Nếu có kết duyên cho họ, phải lựa chỗ xứng đáng. 4. Hãy phụng sự người lãnh đạo trong nước cho hết lòng, đúng như pháp. 5. Khi được của cải, phải đúng như pháp giữ gìn, thường làm việc phước thiện và hay tùy hỷ việc lành của kẻ khác. Nếu được như vậy, thì thầy trò đều lợi ích. 5. La Mã. Bồ Tát tại gia, nếu được thế lực làm nhà cầm quyền. 1. Phải ủng hộ toàn dân, coi như thân thuộc, dạy dân xa lìa điều ác, tu tập pháp lành. 2. Thấy người làm dữ, hoặc có tội phạm, chỉ nên răn dọa, chọn không giết hại mạng người. 3. Không nên xung công tài sản của dân, trong 10 phần chỉ lấy thuế 1 phần. 4. Thế dân nghèo nên khởi lòng thương xót, tùy có của vật thường hay ban bố để giáo hóa, không cho làm điều ác. 5. Tùy sức đọc tụng kinh điển đại thừa, khéo giữ gìn thân tâm an lạc. 6. Ở lãnh thổ nào trong nước thường giữ pháp tri túc, không làm điều trái lẽ, để tham cầu của cải. 7. Thấy kẻ ác khen chê, quyết không nghe theo, đúng như pháp mà bảo vệ nước nhà. 8. Thường xa lìa 7 điều ác. 1. Nhỏ, không ưa đánh bạc. 2. Nhỏ, không thích săn bắn. 3. Nhỏ, không thích uống rượu. 4. Nhỏ, không đắm dục lạc. 5. Nhỏ, không nói lời dữ. 6. Nhỏ, không ưa lời hai lưỡi. 7. Nhỏ, không làm điều trái công lý. 9. Thường thích cúng dường các bậc xuất gia, thâm tín nhân quả. 10. Có thể khiến người trong nước đối với nhà cầm quyền khởi tưởng kính mến như cha mẹ. 11. Thấy người hơn mình không sanh lòng ganh ghét, nhận biết mình hơn người không khởi kiêu mạn. 12. Luôn khuất phục 6 căn và 3 nghiệp cho trong sạch. 13. Thọ ân biết lo đền trả gấp bội, khen ngợi người lành, quở trách kẻ ác, tùy thuận ý người và đàm luận nhã nhặn. 14. Không nên xâm lấn nước khác để gây khổ cho dân chúng. 15. Nếu chính mình không thế lực, nên đúng như chánh pháp mà lệ thuộc theo kẻ khác. 16. Lúc cầm quyền ở nước khác, không nên huy động 4 thứ binh, bộ, xa.
kỵ tường, làm dân chúng khiếp sợ, có thể vì họ cứu thoát. 17. Khéo phân biệt pháp tướng, dùng lời dịu dàng để điều phục dân chúng. 18. Thường dùng pháp tứ nhiếp mà nhiếp thủ chúng sanh. Tóm lại, Phật dạy Bồ Tát tại gia khi cầm quyền, phải xem toàn dân như một, không có kẻ ghét, người thương, không hành hạ khốn khổ, không làm hại nước khác, ngăn cấm cờ bạc và nghề xấu xa, bao giờ cũng đi sát với dân, để vì lợi ích chung, nghiêm trị trộm cướp, nâng đỡ người nghèo, khuyến khích cơ quan đạo đức, nhà cầm quyền như thế, dạy dân cũng được như thế, thì nước mạnh, dân giàu, tốt đẹp biết bao. Kết luận. Để kết thúc phẩm này, Đức Phật dạy, người xuất gia thu phục người rất dễ, nhưng Bồ Tát tại gia thu phục người rất khó, vì những bổn phận đối với xã hội rất bề bộn. Tuy nhiên, Phật dạy những phương thức và những bổn phận căn bản để Bồ Tát tại gia ở địa vị nào cũng dễ nhiếp thủ chúng sanh. Ngài muốn khuyến khích người đời nên cố gắng thực hành pháp nhiếp thủ trong phẩm 13 này, để lợi ích thiết thực cho mình và người vậy. 14. Phẩm Thọ Giới Bồ Tát. Mở đề. Phẩm thứ 13. Phật dạy rõ về sự nhiếp thủ của Bồ Tát. 1. Dùng tứ nhiếp pháp để nuôi độ chúng. 2. Ích lợi và tai hại của người có đức và không đức nuôi độ chúng. 3. Biện rõ Bồ Tát xuất gia, giáo hóa đệ tử xuất gia và tại gia. 4. Bồ Tát tại gia chỉ được dạy người tại gia. 5. Bồ Tát tại gia nếu được thế lực làm nhà cầm quyền, có 18 bổn phận. Từ trước tới đây là Phật chỉ rõ tư cách của những hạng người nào được thọ giới, nhưng chưa chỉ bày về tướng trạng của giới, thì cũng khó được ảnh hưởng tốt để điều phục ba nghiệp. Vì thế, sau phẩm 13, Phật cần phải nói phẩm thọ giới, để cho người tu học đủ điều kiện hoàn thành học giới và trì giới. Đó là sự liên hệ từ các phẩm trước với phẩm 14 này. Chánh đề. Ông Thiền Sanh bạch Phật, làm thế nào người tại gia được thọ giới Bồ Tát Ưu Bà Tát? Nghĩa là, ông muốn hỏi, trước khi thọ giới, có điều kiện và chi tiết gì không? Và chính lúc thọ phải làm thế nào? A lớn, Phật dạy những điều kiện trước khi thọ giới. 1. La Mã, phải thực hành 6 pháp Ba La Mật. Vì 6 pháp này làm cho chính mình được trong sạch sáng suốt từ ý nghĩ, lời nói, hành động, mà còn làm cho gia đình được cởi mở xiềng xích tham sân, ích kỷ, đem lòng thương sưởi ấm cho những kẻ đói lạnh, đem nguồn vui và an hòa đến cho mọi người ngoài xã hội. Vì thế, trước khi thành người Phật tử tại gia chánh thức, phải làm sao cho xứng với danh nghĩa con người của Bồ Tát Ưu Bà Tát, như theo thứ lớp mà cúng dường 6 phương. 1. Phương Đông, bổn phận con đối với cha mẹ và ngược lại. 2. Phương Nam, bổn phận trò đối với thầy và ngược lại. 3. Phương Tây, bổn phận vợ đối với chồng và ngược lại. 4. Phương Bắc, bổn phận đối với thiện tri thức và ngược lại. 5. Phương Hạ, bổn phận chủ đối với người giúp việc và ngược lại. 6. Phương Thượng, bổn phận Phật tử đối với Sa Môn và ngược lại. 2. La Mã, phải được mọi người thân thích tán thành. Vì thọ giới Ưu Bà Tát thông thường thì không có gì quan trọng, nhưng đây là thọ giới Bồ Tát Ưu Bà Tát, tức là người tại gia lãnh nhiệm vụ lợi người nên cần phải thận trọng hơn, nghĩa là 1. Phải được mọi người trong gia đình và ngoài xã hội tán thành, thì mục đích duy nhất của Bồ Tát Ưu Bà Tát là lợi mình và lợi người mới thực hiện hoàn toàn và được mọi người ủng hộ, như thực hành tứ diệt pháp mà mọi người không thiện cảm với Bồ Tát thì không thể thành tựu được. 2. Phải đến tuổi trưởng thành, đủ năng lực và trí hiểu biết mới thọ được. 3. Ở đâu đại tăng phải đến làm lễ thỉnh sư truyền thọ tác bạch. Ba La Mã phải chịu sự gạn hỏi về dĩ vãng, hỏi giá nạn. Vì Bồ Tát U Bà Tắc là người kiểu mẫu của nhân loại, nếu dĩ vãng quá xấu xa, mất tư cách làm người thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đến những người chung quanh, nhất là người ra lãnh đạo quần chúng tín đồ hay gánh vác một cơ quan từ thiện xã hội, mà dĩ vãng không tốt thì khó được mọi người tín nhiệm. Do đó, việc làm khó thành, bởi thế, cần phải gạn hỏi các chướng ngạn trước, rồi sau mới trao cho giới điều. Giới tử phải trả lời những câu hỏi như sau. 1. Cha mẹ, vợ, chồng con, tôi tớ và nhà cầm quyền trong nước của các vị, có bằng lòng chấp thuận không? 2. Các vị có vay mượn của Tam Bảo và tài sản kẻ khác chăng? 3. Nay trong và ngoài thân tâm, các vị có bệnh tật nan y không? 4. Các vị có đối với những bậc tỳ kheo và tỳ kheo ni làm điều tội lỗi chăng? 5. Các vị có tạo tội ngũ nghịch chăng? 6. Các vị có lẻn nghe trộm giới sa di, tỳ kheo không? 7. Các vị có phải là người nhị căn hay vô căn không? 8. Các vị có phá hoại bát quan trai không? 9. Lúc cha mẹ hoặc sư trưởng bệnh, các vị có bỏ lơ đi chăng? 10. Các vị có giết người phát tâm Bồ Đề không? 11. Các vị có trộm vật của chúng tăng hiện hữu không? 12. Các vị có nói lời hai lưỡi và lời hung ác không? 13. Đối với cha mẹ, anh chị em, các vị có làm điều loạn luân chăng? 4. La Mã, xét coi có chí thành cầu thọ giới không? 1. Sau khi nhận biết dĩ vãng của người thọ giới tốt đẹp rồi, giới sư cần phải đưa ra những điều khó giữ đối với Tam Bảo, tứ bất hoại tính, và sự quan hệ của năm giới đối với tất cả. Đệ tử xem người ấy có chí thành và tha thiết muốn thọ giới không? Vì người bắt chước hay không năng lực hoặc kém tinh thần cương quyết, thì khi nghe khó quá, họ sẽ rút lui. Thà họ rút lui trước còn hay hơn. Sau khi thọ giới, không giữ nổi rồi phá giới, làm nhiều sự mờ ám, mất danh dự Phật tử để miễn thế mỉa mai, và hơn nữa là gây nghiệp dữ nơi ba đường khổ. 2. Nếu đưa ra những nghịch cảnh khó khăn mà giới tử không nao núng, không do dự, vẫn kiên quyết thề, có thể giữ được, thì giới sư liền giảng thêm các chi tiết khuyên người thọ giới Bồ Tát U Bà Tắc phải gắng giữ gìn. 1. Nhỏ, vì nhân duyên không nên hư vọng, tham lam, giận dữ, si mê, khiếp sợ. 2. Nhỏ, hai việc không nên làm, cờ bạc và những sự hát múa đờn ca. 3. Nhỏ, ba việc không nên làm, nghề chài lưới, nghề thợ nhuộm, nghề thuộc da. 4. Nhỏ, bốn việc không nên làm, không buôn bán loài vật, không buôn bán vũ khí, thuốc độc và rượu. 5. Nhỏ, có bốn hạng không nên gần, người cờ bạc, uống rượu, dối trá và kẻ bán rượu. 6. Năm chỗ không nên đến, hàng thịt, lầu xanh, tửu quán, nhà quyền thế, kẻ đê tiện. 7. Những sự phóng túng không nên làm, khi lạnh, nóng, đói khát, ăn nhiều lúc sáng sớm hay chiều tối, lúc buồn hay khi làm việc, lúc sắp làm việc, lúc được hay khi mất việc, lúc sợ hay mừng, lúc có nạn giặc đói kém, lúc bị bệnh khổ, lúc trai tráng hay già yếu, lúc giàu hay nghèo, lúc thân mạng để cầu của cải, vì trong những khi ấy không tu được pháp lành. 8. Nếu làm ra tiền của nên chia 4 phần, 1 phần nuôi nấng gia đình và quyến thuộc, 2 phần đúng pháp buôn bán, một phần lưu cất, chờ khi có việc dùng. 9. Của vật không gửi cũng không nên giao bốn chỗ, người già, người hung ác, người có nhiều quyền thế và chỗ cách xa. 10. Thường phải xa lánh bốn hạng người ác, người ưa vạch lỗi kẻ khác, người hay nói điều tà ngụy, người ngoài miệng ngọt ngào mà trong tâm ác độc, người làm ít mà nói nhiều. 3. Lớn. Hẹn thời gian để thử thách. Nếu giới tử đáp 10 trường hợp trên là có thể xa lìa được, thì giới sư bảo người cầu thọ giới ấy phải trọn 6 tháng nên thân cận, phụng sự bậc xuất gia có trí. Người trí, bổn sư hay giới sư, phải nên hết lòng quán sát hành động, đi, đứng, nằm, ngồi của người xin thọ giới kia xem sao. Nếu được, khả dĩ xứng đáng mới cho thọ Bồ Tát Ưu Bà Tát giới. B. Trong giờ phút chánh thức truyền giới, sau thời gian gần gũi chư tăng tập sự, nhận thấy đủ sức thọ, thì chư giới sư nhóm họp lại để giới thiệu và trình các điều kiện mà giới tử có đủ. Nếu toàn thể chư tôn giới sư đồng ý hòa hợp rồi, thì bắt đầu truyền giới. 1. La Mã. Chúng tăng đã hòa hợp, thừa nhận cho thọ Bồ Tát giới Ưu Bà Tát. Các vị phải biết, giới này tức là cội gốc của tất cả pháp lành. Nếu có người thành tựu giới như thế sẽ được quả Tu Đà Hoàng, cho đến A-na-hàm. Nếu phá giới ấy, sau khi bạn chung sẽ đọa vào ba đường dữ. Công đức của Bồ Tát Ưu Bà Tát giới này thật không thể suy lượng. Vì sao? Bởi người thọ giới này rồi, dù thọ ngũ dục cũng không chướng ngại quả Tu Đà Hoàng, cho đến quả A-na-hàm. Vậy các vị phải phát tâm Bồ Đề, thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh. 1. Các vị có thể thương xót chúng sanh mà thọ giới ấy chăng? 2. Nay vì các vị nói pháp Tam Quy một lần nữa, rồi truyền thọ Tam Quy và chánh pháp thọ giới. 3. Tiếp truyền thiểu phần, đa phần hoặc toàn phần ngũ giới, tùy người thọ đáp. 4. Giới tử được hướng dẫn sám hối ba nghiệp trong ba đời, quá, hiện tại và vị lai. 5. Tiếp hướng dẫn giới tử phát tứ hoằng thệ nguyện. 2. La Mã. Chánh thức truyền thọ 6 giới trọng. A. 6 giới trọng này gọi là giới vô tận tạng. Vì sao? Nếu ai không tụng giới hay vi phạm thì không phải là Bồ Tát, lại mất các pháp hiền thánh như không được phát Bồ Đề tâm, mất ngôi quốc vương, ngôi chuyển luân vương, ngôi tỳ kheo, ngôi tỳ kheo ni, cũng mất dưỡng quả, thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa. Tất cả diệu quả Phật tánh thường trú đều mất, đọa trong ba ác đạo, hai ba kiếp. Chẳng được nghe danh tự của cha mẹ và tam bảo. B. Hành tướng của 6 giới trọng là 1. Giới sát sanh. Thọ Bồ Tát Ưu Bà Tát giới rồi, dù người hay vật lớn dẫn đến loài nhỏ như trùng, kiến, cũng đều không nên giết hại, hoặc miệng sai hay chính tay mình giết, người ấy liền mất giới, không được noãn pháp. Lửa tuệ vừa phát khởi. Huống chi quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A-na-hàm, ấy là Bồ Tát Ưu Bà Tát phá giới xấu xa, độc ác, ô nhiễm. 2. Giới trộm cướp, dù vì thân mạng cũng không nên trộm cướp, dù một đồng. 3. Giới vọng ngữ, dù vì thân mạng cũng không được nói dối rằng ta đã được pháp quán bất tịnh cho đến chứng quả A-na-hàm. 4. Giới tà dâm, dù vì thân mạng cũng không được tà dâm. 5. Giới rao lỗi, dù vì thân mạng cũng không được rao nói lỗi lầm của tỳ kheo. 6. Giới bán rượu, dù vì thân mạng cũng không được bán rượu. C. Phật kết khen và khuyến khích rằng, người phát tâm thọ Bồ Tát Ưu Bà Tát giới như vậy, chỉ tâm thọ trì, không khuyết phạm, thì sẽ được kết quả. Những giới này là chuỗi anh lạc để trang nghiêm pháp thân, với hương vi diệu xông khắp các cõi bao la, ngăn pháp bất thiện, làm thiện luật ghi, tức kho tàng quý báu vô thượng, là dòng họ cao quý, chỗ rất tịch mịch, là vị cam lộ, chỗ sanh pháp lành. Người chỉ phát tâm, thấy còn được rất nhiều lợi ích như vậy, huống chi, người nhất tâm thọ trì không hủy phạm, thì luật nghi khác, dù trăm phần không kịp một, vì sự nhiếp thọ các công đức của giới này, cho nên phải hết lòng kính trọng vâng làm. Ba La Mã lược nói 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia. 1. Nếu Bồ Tát Ưu Bà Tắc đã thọ trì giới rồi mà không thể cúng dường cha mẹ, sư trưởng, các vị ấy bị tội thất ý, không khởi tâm sám hối, thì đọa lạc là hành động không trong sạch. 2. Còn say mê rượu thịt, vị ấy. 3. Mà nhờm gớm, không trông nom người bệnh, vị ấy. 4. Thấy người nghèo đói, đến xin, không tùy tiện biếu cho nhiều ít, để họ về không, vị ấy. 5. Thấy các tỳ kheo đi, bậc trưởng lão, tôn túc, và những ưu bà tắc, ưu bà di, không đứng dậy tiếp trước, lễ bái hỏi han, vị ấy. 6. Nếu thấy các vị trên phá giới rồi sanh tâm ngạo mạn, nói, ta hơn những vị kia, vị ấy. 7. Trong một tháng không thể 6 ngày trì bát quan trai giới, cúng dường tam bảo. 8. Trong phạm vi 40 dặm, có chỗ giảng kinh pháp mà không chịu đến nghe. 9. Mà còn thọ lãnh sàng tòa, đồ dùng của thường trụ tăng. 10. Nghi nước có trùng mà cố dùng uống, vị ấy. 11. Những chỗ hiểm nạn không có bạn mà cứ đi, vị ấy. 12. Một mình ngủ ở chùa đi, ưu bà tắc như thế bị tội. 13. Vì của cải thân mạng mà đánh đập tôi tớ và người ngoài. 14. Đem đồ ăn thừa thí cho các tỳ kheo đi, ưu bà tắc, ưu bà di. 15. Mà còn nuôi loài mèo, chồn, chó, vì ấy phạm tội. 16. Chứ nuôi voi ngựa, trâu dê, lạc đà, lừa, tất cả thú vật, mà không làm phép tịnh thí cho người chưa thọ giới. 17. Không dự trữ tăng già lê, bình bát, tích trượng. 18. Vì thân mạng cần phải làm ruộng, không tìm chỗ nước trong và ruộng cao. 19. Vì nuôi sống, nếu ở chợ phố, cân lượng buôn bán, phải ngay thật đầy đủ. Một khi định giá rồi thì không được nói lên quá giá. Nếu có người nào làm trái sai, phải bảo thành thật. Nếu chẳng được như vậy thì vì ấy. 20. Mà dâm dục không phải chỗ, chẳng đúng thời, vì ấy. 21. Khi buôn bán không chịu nộp thuế, lén trốn bỏ đi. 22. Phạm luật cấm của chính phủ, thì vì ấy. 23. Có lúa mới, trái, rau, không cúng dường tam bảo mà tự dùng trước. 24. Chúng tăng không cho nói pháp khen ngợi mà cứ làm. 25. Ra đường đi trước các thầy tỳ kheo hay sa di. 26. Chia các thức ăn cúng dường chúng tăng không đồng đều, hoặc thiên vị thầy mình. 27. Còn nuôi tầm lấy tơ thì vì ấy phạm. 28. Khi đi đường gặp người bệnh mà bỏ đi không dừng lại hỏi thăm, săn sóc, tìm phương tiện giao gửi cho người ở gần. Vì Bồ Tát Ưu Bà Tắc Đào chí tâm thọ trì giới như vậy, người ấy là bông sen trắng quý nhất trong loài người, là người có hạnh thơm vi diệu hơn hết trong hàng Ưu Bà Tắc, là nhân vật quý báu chân thật trong hàng Bồ Tát tại gia, là người đại trượng phu trong đời vậy. Kết luận, Phật nói Bồ Tát có hai hạng. 1. Bồ Tát xuất gia, Sa Di Bồ Tát, Sa Di Ni Bồ Tát, Thức Xoa Mana Ni Bồ Tát, Tỳ Kheo Bồ Tát và Tỳ Kheo Ni Bồ Tát. 2. Bồ Tát tại gia, tức là Bồ Tát Ưu Bà Tắc và Bồ Tát Ưu Bà Di. Bồ Tát xuất gia thọ trì giới không lấy gì khó, Nhưng Bồ Tát tại gia, thọ trì giới mới thật là khó, vì còn nhiều ràng buộc khó làm Phật sự. Người tại gia Bồ Tát chỉ dễ thực hành hạnh bố thí mà thôi, ngoài ra thì rất khó, nhưng khó mà làm được mới là cao quý. 15. Phẩm tịnh giới. Duyên khởi trong phẩm 14, Phật dạy về cách cầu thọ giới Bồ Tát Ưu Bà Tắc. Một La Mã, những điều kiện trước khi thọ giới. Một, phải thực hành 6 pháp Ba La Mật 6 phương. Hai, phải được mọi người thân thích tán thành, đủ năng lực với sự thịnh hứa. Ba, phải chịu sự gạn hỏi về dĩ vãng. Bốn, xét coi có chí thành cầu thọ không. Hai La Mã, trong giờ phút chánh thức truyền giới. Một, chúng tăng hòa hợp thừa nhận cho thọ giới. Hai, chánh thức truyền thọ 6 giới trọng. Ba, lược nói 28 giới khinh. Sau khi thọ giới rồi, muốn 3 nghiệp không lỗi lầm, giới châu được minh tịnh, thì cần phải có phương pháp, vì lời xưa nói, lãnh thọ thì dễ, mà giữ gìn mới thật là khó. Giới cũng thế, thọ thì ai cũng thọ được, mà giữ giới cho hoàn toàn, thì thật là hiếm người. Vì thế, nên sau phẩm thọ giới, là tới phẩm tịnh giới này, đó là sự liên quan của hai phẩm thứ 14 và 15 vậy. Chánh đề. Ông Thiện Sanh thưa, bạch Đức Thế Tôn, người thọ giới như vậy rồi, làm thế nào để giữ giới cho được hoàn toàn thanh tịnh? Phật dạy có hai phần chánh yếu như sau. Một La Mã, những phương pháp giữ tịnh giới. Có 18 cách làm cho trong sạch những giới trên như là: Một, phải tin Tam Bảo, tin sâu nhân quả và có tâm hiểu biết. Hai, có từ tâm, bi tâm, không tham tâm, chỗ chưa có ơn trước phải làm ơn. Ba, trước đối với người oán thù, hãy dùng điều tốt làm lợi ích cho họ, thấy người kinh sợ hãy bảo họ, người đến xin dù chưa nói trước đã mở lòng ứng thí, phàm những chỗ bố thí đều bình đẳng, khắp ban đức từ cho tất cả, chứ không chờ đủ cơ duyên. 4. Không tự nghi rằng ta không thể được quả Bồ Đề. Lúc tu các hạnh để chứng Bồ Đề tâm rất kiên cố, tinh tấn chuyên cần, tu tất cả pháp lành, tạo tác đại sự, không sợ mỏi mệt và hối hận. 5. Tự học pháp lành và học xong hãy đem dạy người khác, tự lìa pháp ác và cũng dạy người khác lánh xa, khéo phân biệt những điều lành dữ. Đối với tất cả pháp, không có tâm cố chấp và đắm trước. 6. Biết các pháp hữu vi đều biến diệt, không có tự thể và chân thật, và sự phụ thuộc theo pháp ấy cũng như thế. Biết tất cả hành động đều có kết quả đền trả, biết pháp tạo tác đều là dời đổi, biết từ vui sanh khổ và từ khổ sanh vui. 7. Đối với các pháp tâm không đắm trước, lúc ban những điều vui cho chúng sanh đều bình đẳng, việc làm đúng như lời nói. 8. Có thể thí những nhân vui cho chúng sanh, việc làm không mong trả ơn, tự biết quyết định sẽ thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. 9. Vì các chúng sanh thọ nhiều khổ não, thứ lớp mà thọ, trung gian không ngừng nghỉ, dù thọ cảnh khổ, tâm quyết định không ăn năn. 10. Dù chưa trừ hẳn được tâm tham ái, mà vẫn có thể xả được những vật quý mến, để thí cho người. Chưa trừ được lòng giận, nhưng có người đem điều ác đến gán cho, mà vẫn có thể nhẫn nhục được. Chưa trừ tâm si mê, nhưng vẫn có thể phân biệt được những pháp lành, pháp dữ. 11. Biết rành những phương tiện giáo hóa chúng sanh, xa lìa pháp dữ, biết rành nhiều phương pháp, dạy chúng sanh, tu pháp lành, lúc khóa độ chúng sanh, tâm không mệt mỏi, ăn năn. 12. Vì muốn chúng sanh lúc lìa thân khổ, tâm không luyến tiếc thân mạng. Vì muốn chúng sanh lúc lìa tam khổ, cũng không mến tiếc thân mạng. Giáo hóa chúng sanh lúc tu pháp đối với thân mạng, tâm cũng không xẻn tiếc. 13. Từ bỏ việc mình trước, lo việc người, khi kinh doanh việc của người không lựa thời tiết, cũng không đoái lo sự khổ sở bức não. 14. Tâm không tham tiếc, thấy người khác hưởng vui, tâm sanh tùy hỷ, tâm lành tiếp tục, luôn không cho đoạn tuyệt. 15. Khi thấy người ít pháp lành, tâm không quên, người khác có giúp đỡ chút ít liền suy nghĩ đến sự đền trả gấp bội, trong vô lượng đời thọ rất nhiều khổ não, nhưng tâm vẫn bền chắc, không có ý niệm thoái lui. 16. Biết rõ sanh tử có nhiều tội lỗi, mà vẫn như xưa, không xả các hành động, thấy các chúng sanh, không người quy y, nên vì họ mà làm lễ quy y, thấy chúng sanh hung dữ khởi tâm thương xót, không chấp lỗi lầm. 17. Thân cận bạn lành, nghe pháp không chán, chí tâm học hỏi, và thọ trì lời dạy của thiền tri thức. 18. Luôn có bốn pháp tứ vô lượng tâm. 2. La mã, thế nào giữ được tịnh giới? 1. Trong những thời Phật ra đời và duyên giác xuất thế, ở hai thời ấy, người thọ giới để giữ thanh tịnh Bồ Tát Ưu Bà Tắc, và dùng các pháp lành trên để làm trong sạch các tịnh giới ấy, thật không khó. 2. Chúng sanh tu các pháp lành cho ba điều phát sanh. 1. Do nghe mà sanh. 2. Do suy nghĩ mà sanh. 3. Do tu tập mà sanh. Hai điều nghe và suy nghĩ đều hoàn toàn ở trong hai thời trên, còn điều do tu tập mà sanh thì không nhất định trong thời nào. Kết luận: Phật dạy, Bồ Tát xuất gia giữ thanh tịnh giới cấm như thế, không có gì khó mấy. Hàng Bồ Tát tại gia giữ thanh tịnh giới cấm mới thật là khó. Vì có nhiều nhân duyên ràng buộc với mọi thứ trong xã hội. Bởi thế, Đức Phật thiên về phái tại gia để khuyến khích. 16. Phẩm trừ các điều ác. Duyên khởi. Trong phẩm thứ 15, Phật dạy những phương pháp giữ gìn tịnh giới của Bồ Tát tại gia, gồm có 18 cách. Ngài cũng cho biết, chỉ có thời Phật ra đời và duyên giác xuất thế là dễ giữ gìn thanh tịnh hơn hết. Vì trong khi làm lành mà không dứt ác, thì lành kia cũng khó thành tựu, nên phẩm tịnh giới chú trọng làm lành, còn phẩm này chú trọng trừ ác. Vì vậy, hai phẩm 15 và 16 phải đi đôi, không thể thiếu một. Đó là liên hệ nên sau phẩm tịnh giới, Phật nói tiếp phẩm trừ các điều ác. Chánh đề. Ông thiện sanh hỏi, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đã thọ và trì tịnh giới rồi, nếu có các điều ác trong hay ngoài và nhân duyên bất tịnh, làm thế nào để dứt trừ? Phật dạy có ba đoạn chánh. 1. La Mã, phải dùng phương pháp niệm Phật. Bồ Tát Ưu Bà Tắc, nếu có các điều ác trong hay ngoài và nhân duyên bất tịnh, người ấy nên chí tâm tu hành niệm Phật Tam Muội, thì sẽ xa lìa được các điều ác ấy, mà còn tăng trưởng lòng từ bi và phát sanh trí huệ nữa. Muốn mau có hiệu quả về Tam Muội, ta hãy nhớ thân đâu tâm đó. Từ xưa tâm cảnh liên quan, cảnh mà sao động tâm an mấy người. Muốn tâm lắng bớt duyên đời, cảnh mà thay đổi để đời bản tâm. Cảnh không tâm lại chân không, tâm thần duyên cảnh ngấm ngầm khó thay. Tự mình biết tự mình hay, vọng duyên trôi mãi biết ngày nào ngưng. Càng trôi càng cách nguồn chân, vô tâm để vậy chuốc hờn về sau. Sớm đem chánh niệm thay vào, Di Đà sáu chữ tiêu hao vọng trần. Sâu là biển ái nguồn ân, niệm lần nghe rõ lần lần tiêu ba. Lắm gương chư tổ thiền gia, thoại đầu câu Phật chứng đà quả cao. Đặt gương tổ trước ta sau, bớt duyên chuyên niệm pháp màu nào hơn. Hai La Mã, phải quan sát công đức của chư Phật. A Lớn, Khế Kinh nói Xá Lợi Phất khen ngợi Đức Phật có bảy sự thù thắng. 1. thân thù thắng, có 32 tướng, 80 vẻ đẹp để trang nghiêm, sức mạnh bội lóng tay địch với sức mạnh của 18.000 con hương tượng, chúng sanh ưa thấy không chán. 2. Sống đúng như pháp thù thắng, đã tự được ích lợi, lại còn thương xót cứu tế vô lượng chúng sanh. 3. Trí huệ thù thắng, có 4 vô ngại trí, pháp, nghĩa, từ, lạc thuyết, chẳng phải các bậc thinh văn duyên giác sánh kịp. 4. Cụ túc thù thắng, đầy đủ công hạnh, thọ mạng và tri kiến. Thọ, quan, đức. 5. Hành xứ thù thắng, tu tâm tam muội và cửu thứ đề định, dị thừa không sánh kịp. 6. Không thể nghĩ bàn thù thắng, có lục thông, thinh văn, duyên giác không ngang hàng được, có 10 lực, 4 vô sở úy và 3 niệm đại bi. 7. Giải thoát thù thắng, có 2 thứ giải thoát, trừ sở tri chướng và phiền não chướng, vĩnh viễn đoạn tất cả tạp khí phiền não, trí duyên nơi hai cảnh được tự tại. B lớn, quán những đức hiệu cao quý của Phật. 1. Ngài từ địa vị trang nghiêm hành đạo đến địa vị giải thoát chứng vô thượng giác, đều cao hơn hạng thinh văn và bích chi Phật, nên gọi Ngài là đấng vô thượng sĩ. Hoặc Ngài tu pháp tứ không tam muội, diệt tận định tam muội, tứ thiền tam muội, từ bi quán và thập dị nhân duyên, đều vì lợi ích cho các chúng sanh. Những đến Ngài nói ra lời gì, không có 2, 3, và như thuở trước, nơi Phật quá khứ, từ địa vị trang nghiêm, đến xuất sanh quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên gọi là Như Lai. 2. Ngài được đầy đủ chánh pháp vi diệu, có thể thọ tất cả sự cúng dường của cõi người và cõi trời, nên gọi là ứng cúng. 3. Ngài biết rõ 2 đế lý của thế đế, tương đối, giả dối, vô thường, biến chuyển, và chân đế, tuyệt đối, bình đẳng, chân thật, nên gọi là chánh biến tri. 4. Ngài giữ gìn tình giới thanh tịnh, đầy đủ tam minh, thiên, túc, lậu, tận minh, nên gọi là minh hạnh túc. 5. Ngài không còn sanh trong 3 cõi, nên gọi là thiện thệ. 6. Ngài biết được 2 thứ thế gian là nhân sanh và vũ trụ, nên gọi thế gian giải. 7. Ngài biết rành những phương tiện điều phục chúng sanh, nên gọi điều ngự trượng phu. 8. Ngài có thể khiến chúng sanh không khởi lòng khiếp sợ, phương tiện giáo hóa, lìa khổ được vui, nên gọi là thiên nhân sư. 9. Ngài biết tất cả pháp và các công hạnh, nên gọi là Phật. 10. Ngài có thể phá 4 thứ 3, phiền não, ngũ ấm, tử, thiên ma, trời người đều tôn kính, nên gọi là Thế Tôn. C. Quán về Đức Phật có 2 thứ thanh tịnh. 1. Hành đạo trang nghiêm thanh tịnh, Đức Như Lai tu hành giới, định, huệ, đều vì lợi ích chúng sanh, ở trong nhiều đời, đối với kẻ oán người thân, Ngài đều bình đẳng, giúp ích, không có sai biệt. Ngài đoạn hết tất cả phiền não, đều biết mỗi chúng sanh bị một phiền não, trong vô lượng đời thọ nhiều khổ não. Ngài vì chúng sanh, nên điều khó thí có thể thí, sự khó nhịn có thể nhịn được. 2. Kết quả trang nghiêm thanh tịnh. Từ đầu tiên, Ngài tu 10 pháp lành và 10 ba la mật, đến về sau, chứng quả được 10 lực và 10 đức hiệu, nhận đến đủ 8 muôn âm thanh, chúng sanh nghe đều không nhàm chán. Vì thế lực nhân duyên của 2 thứ thanh tịnh như thế, nên Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng thinh văn, bích chi Phật, và không có hàng nhân thiên nào có thể nói được lỗi lầm của Ngài. Ba La Mã, phải kết quy về tịnh giới. Phật dạy, nếu có người có thọ trì Bồ Tát Ưu Bà Tắc, muốn giới được thanh tịnh, nên cứ như thế mà tu hạnh niệm Phật, quán niệm Phật tâm, thì người ấy lìa được các điều ác trong ngoài và nhân duyên bất tịnh. Bi trí được tăng trưởng, tham sân si đều đoạn, thành tựu viên mãn các pháp lành. Kết luận. Tóm lại, hàng tại gia Bồ Tát dứt ác, vì còn bị ràng buộc trong xã hội, phải lo sống cho gia đình mà hoàn toàn không làm ác, là một điều rất khó, nhưng khó mà gắng thực hành được mới là cao quý nhất. Cho nên, Phật rất chú trọng khuyến khích hàng Bồ Tát Ưu Bà Tát. 17. Phẩm cúng dường Tam Bảo. Duyên khởi. Trong phẩm thứ 16, Phật dạy Bồ Tát Ưu Bà Tát ba cách dứt các điều ác. 1. Dùng phương pháp niệm Phật Tam Bụi, thân đâu tâm đó mới hiệu quả. 2. Quán sát công đức của Phật, có 7 thù thắng, 10 đức hiệu, 2 thứ thanh tịnh. 3. Kết quy về tịnh giới, ngôi Tam Bảo là chỗ nương tựa duy nhất, không gì hơn của chúng sanh, bởi thế, người muốn dứt ác, hành thiện được hoàn toàn, cần phải nhờ thần lực gia trì của Tam Bảo, vì cõi đời đầy ác duyên nghịch cảnh, nên đường hành đạo khó đạt mục đích. Vì vậy, nên tiếp sau phẩm 15-16, đến phẩm này, Phật dạy về sự cúng dường Tam Bảo, đó là sự liên hệ trước sau thật khích cao vậy. Chánh đề. Ông Thiện Sanh thưa, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đã thọ giới Ưu Bà Tát, đã hành thiện dứt ác, làm thế nào cúng dường Tam Bảo? Khế Kinh dạy, Tam Bảo là ngôi tôn quý của chúng sanh, bởi đủ ba đức, phước trí lượng túc tôn, thanh tịnh ly dục tôn, thống lý chúng trung tôn. Vậy làm thế nào để cúng dường? Phật dạy có 5 phần chính yếu như sau. 1. La Mã, Tam Bảo Phước Điền. Phước Điền ở thế gian có 3 hạng. 1. Báo Ân Điền, chỉ cho Hòa Thượng và cha mẹ, chánh phủ, thí chủ. 2. Công Đức Điền, chỉ cho những bậc tu chứng quả tiểu hay đại thừa. 3. Bi Điền, chỉ cho chúng sanh nghèo khổ. Bởi Phật gồm 2 thứ phước điền, 1 và 2, pháp cũng thế, tăng đủ cả 3. Vì nhân duyên ấy, nên Bồ Tát Ưu Bà Tát phải chí tâm siêng năng cúng dường Tam Bảo. 2. La Mã, cúng dường chùa tháp tượng Phật. Người trí hãy siêng năng chí tâm cúng dường các đức Phật hiện còn hay đã diệt độ và hình tượng nơi chùa tháp. 1. Nếu nơi không chùa tháp thờ tượng, phải chuyên niệm tôn trọng khen ngợi, hoặc tự mình làm, hoặc khuyên người làm, hay thấy người khác làm, nên khởi tâm tùy thị như chính mình có công đức ấy để cúng dường. 2. Phàm những vật cúng dường không nên sai người làm, cũng không vì hơn người khác, lúc ra làm không hối hận hay sầu não, phải chấp tay khen ngợi, cung kính tôn trọng. Tài vật, dù 1 đồng cho đến vô số của báu, hoặc tự mình, hay nhiều người chung làm. 3. Lúc gặp chùa, tháp, tượng thờ tự, hư hoại, nên dùng vàng, bạc, tràng phan, bảo cái, để cúng dường. 4. Nếu thấy có bụi rác, nên quét lau, sửa sang. Nếu ta không đủ sức, thì nên khuyên nhiều người góp phần công đức tu bổ cúng dường. 5. Tùy năng lực làm chùa tháp, bằng của báu hay bằng gỗ, đá, đất, xi măng, lụa, giấy, để cúng dường. Lúc làm tượng không được trộn ai dao, sữa và trứng gà, nhất là không được tạo tượng bán thân. Nếu thấy tượng nào chưa hoàn thành, hãy để chỗ khuất, khi hoàn thành mới bày ra. Nếu ai có thể như trên cúng dường Phật, chí tâm cũng như khi Như Lai còn hiện đời, và sau khi Niết Bàn đồng nhau không khác. Ba La Mã, kính khen Phật Pháp cúng dường. 1. Nếu có người dùng của báu trong 4 thiên hạ để cúng dường chùa, tháp, Phật tượng, khi ấy cũng có người chỉ với công đức là tôn kính, ngợi khen, chí tâm phụng trì, thì nếu so sánh phước đức của cả hai cũng bằng nhau. Hai, Như Lai thân và tâm đều hoàn toàn. Thân có 32 tướng đẹp nhất, 80 hình hảo, đầy đủ đại lực thần thông diệu dụng. Tâm có 10 lực, 4 vô sở úy, 3 niệm đại bi, ngũ trí tam muội, 3 pháp môn, 12 duyên trí, vô lượng thiền định, 7 chí đầy đủ, vượt 6 ba la mật. 3. Nếu người nào đem những pháp như trên khen ngợi Đức Phật, người ấy được gọi là bậc chân chánh cúng dường Phật Pháp. 4. La Mã. Thế nào là cúng dường Pháp và Tăng? 1. Cúng dường Pháp. Chí tâm tinh kính, thọ trì đọc tụng, giảng dạy 12 bộ kinh, rồi đúng như Pháp mà thực hành, và khuyên người khác thực hành, hoặc biên chép sao lục, in ấn để phổ biến, hoặc trước tác, phiên dịch, chú thích, diễn giải tam tạng cho nhiều người cùng đọc tụng, giảng dạy và thực hành. Nếu người nào hết lòng tôn kính, tín thọ và rộng truyền bá 12 bộ kinh như vậy, gọi là cúng dường tháp, đúng pháp như cúng dường Phật vậy. 2. Cúng dường tăng. Chí tâm tinh kính cúng dường, chứ không phải bố thí, đừng hiểu lầm mà mất phước. Những bậc xuất gia tu hành chân chánh, những bậc giới hạnh nghiêm minh, những bậc phát đại bồ đề tâm, những bậc sáng suốt và hết lòng vì đạo mà truyền trì chánh pháp, tăng đáo như Phật Lai, nên hễ gặp những bậc đáng tôn kính như trên đến chỗ nào, ta cũng đều vui mừng nghinh tiếp, lễ kính và tùy hỷ cúng dường tứ sự theo khả năng sẵn có của mình, hoặc khuyên người khác phát tâm cộng tác phước điền, ấy là cúng dường tăng đúng pháp thanh tịnh như cúng dường Phật vậy. 5. La Mã. Lợi ích của sự cúng dường. Người nào đúng như bốn phần trên mà cúng dường tam bảo, nên biết người ấy được mười phương Như Lai thương tưởng hộ trì luôn. Quyết định hiện tại không bao giờ xa Phật Pháp. Trong đời sống hằng ngày, được an lành, vô lượng đời được hưởng nhiều lợi ích, và tương lai chắc chắn giải thoát sanh tử khổ. Kết luận, trong hai hạng xuất gia và tại gia Bồ Tát, người ta tưởng tại gia cúng dường tam bảo rất dễ, nhưng Đức Phật nói khó lắm. Vì cúng dường cho đúng với ý nghĩa của nó thì thật là khó, bởi người tại gia còn bận gia duyên ràng buộc, không thể nào thực hành đúng pháp hoàn toàn. Phật nói khó là để khuyến khích Bồ Tát tại gia làm được mới thật là quý. 18. Phẩm Lục Ba La Mật. Duyên khởi. Trong phẩm thứ 17, Phật dạy Bồ Tát Ưu Bà Tắc về sự cúng dường tam bảo. 1. Ba thứ phước điền ở thế gian tam bảo. 2. Cúng dường chùa, tháp, tượng. 3. Kính khen Phật Pháp, tức là cúng dường. 4. Cúng dường Pháp và Tăng. 5. Lợi ích của sự cúng dường. 17 phẩm từ trước tới đây là giảng về hạnh của Bồ Tát tại gia, là trung tâm điểm của bộ này. Nhưng trong các hạnh để thành Bồ Tát tại gia, quan trọng nhất là 6 pháp ba la mật. Có thực hành nó mới gọi là Bồ Tát. Vì thế, nên cần phải hiểu thật rành về lục ba la mật mà phẩm thứ 18 này Phật chỉ giảng tổng quát. Lần lượt sẽ giảng riêng từng phẩm ba la mật của mỗi độ. Chánh đề. Ông thiện sanh thưa, bạch Đức Thế Tôn, như trước Ngài đã dạy cúng dường lục phương, tức là lục độ ba la mật. Người cúng dường được tăng trưởng tài sản và thọ mạng. Người như vậy có những hành tướng gì? Vì ông nhận thấy pháp lục độ rất quan trọng đối với Bồ Tát hạnh, nên ông cần bạch Phật giảng rõ thêm về 6 pháp ba la mật. Phật giảng có 4 điểm chánh. 1. La Mã. Hành động của Bồ Tát tu lục độ. 1. Nếu người nào có tâm lượng rộng rãi, không bỏn sẻn, bố thí một cách bình đẳng, vô tư, có bao nhiêu tùy hỷ thì ít nhiều không khinh vật, năng và sở, khen ngợi pháp thí, khéo cúng dường cha mẹ, sư trưởng, người có đức và bậc tuổi tác, không dối gạt, không cầu trả ơn, giàu có vẫn không phóng túng, thường thanh tịnh thí, ấy là người có hành động của Bồ Tát tu bố thí độ. 2. Nếu người nào giữ gìn ý nghĩ, lời nói và việc làm không lỗi lầm, ba nghiệp luôn trong sạch, thường hổ thẹn, ăn năn và tin quả báo của tội nghiệp, thường khen ngợi người phạm hạnh, hằng tu từ tâm, thương xót giáo hóa tất cả, dứt ác làm lành, ấy là người có hành động của Bồ Tát tu trì giới độ. 3. Nếu người nào nhẫn nhịn được những điều nghịch ý, xem kẻ nghịch như bạn thân, sẵn lòng dung thứ, thường quán sân hận là nhân duyên thọ khổ, nên thường hổ thẹn, ăn năn, hay khen ngợi và kính phục người Nhật khá hơn mình, ý là người có hành động của Bồ Tát tu nhẫn nhục độ. 4. Nếu người nào đối với công cuộc lợi người làm không kể ngày đêm, dù đói lạnh không thối tâm, vui mừng khi hoàn thành công việc, thường ca ngợi người hành thiện tinh tấn, khéo cảnh tỉnh người siêng làm điều không hợp đạo lý, ý là người có hành động của Bồ Tát tu tinh tấn độ. 5. Nếu người nào không thích chỗ ồn ào, tìm nơi vắng vẻ tập trung tư tưởng, ưa hành xuất gia thanh tịnh, lìa tư tưởng dữ, gọt giũa phiền não, thân tâm định tĩnh, nếu lỡ phóng túng loạn động, liền biết hổ thẹn, thường tán dương người tu chánh định, khéo cải hóa người tu tà định, ấy là người có hành động của Bồ Tát tu thiền định độ. 6. Nếu người nào học hỏi giáo lý uyên thâm, các môn học thế gian cũng đều thông hiểu, luôn luôn giữ tâm trí sáng suốt, nói năng đúng theo đạo lý, mỗi hành động tạo tác hay gần gũi các bậc thiện tri thức, thường ca ngợi những người tài trí hơn mình, ấy là người có hành động của Bồ Tát tu bát nhã trí huệ độ. 2. La Mã biện minh mỗi độ đều có 4 việc chính. 1. Lớn thí phương có 4. 1. Điều phục chúng sanh. 2. Lìa chướng ngại tương đối. 3. Tự lợi. 4. Lợi tha. 2. Lớn giới phương. 3. Lớn nhẫn phương. 4. Lớn tấn phương. 5. Định phương. 6. Trí phương. Ba La Mã xác định Bồ Tát phải đầy đủ 6 độ, vì có người cho rằng thiền định và nhẫn nhục không ngoài trí huệ và trì giới, bởi nhận thấy có trí mới có định, có giới mới có nhẫn, nên họ nói không cần thành lập đủ 6, mà chỉ có 4 thôi. Có kẻ lại cho chỉ có 3, 2, 1, các thuyết ấy đều sai, vì mỗi pháp đều có thể và tướng riêng. Hơn nữa, người có 6 bệnh thì cần phải có đủ 6 phương thuốc để trừ, như thế đủ 6 độ mới đúng lý. Trong đoạn này thiên về bố thí, vì bổn kinh này, Phật chú trọng về bố thí ba la mật. Thứ tự như, 1. Đầu tiên, Phật nói bố thí độ là vì điều phục chúng sanh. 2. Lúc bố thí, phải lìa sang tham, nên sau Phật mới nói trì giới độ. 3. Lúc bố thí, có thể an tâm xa lìa của cải, nên tiếp nói nhẫn dục độ. 4. Lúc bố thí, tâm vui mừng, không kể thời tiết, nên theo đó nói tinh tấn độ. 5. Lúc bố thí, tâm chuyên chú, không tán tưởng, nên tiếp theo nói thiền định độ. 6. Lúc bố thí, không vì cầu thọ cảnh vui trong sanh tử, nên Phật nói trí huệ độ. 4. La Mã, hành tướng của 6 pháp ba la mật, sao gọi là ba la mật? 1. Bởi bố thí, không mong kết quả trong hai ngoài thân, không nghĩ đến bậc phước điền hay không phước điền, thí tất cả, tâm không bõn xẻn, không lựa thời tiết, thế nên gọi là ba la mật. 2. Trì giới, cho đến tội nhỏ, dù vì thân mạng hãy còn không hủy phạm, thế nên gọi là ba la mật. 3. Nhẫn nhục, cho đến người ác đến các thân mà vẫn an nhẫn không giận, thế nên gọi là ba la mật. 4. Tinh tấn. Trong 3 tháng, dùng một bài kệ ca ngợi Phật không gián đoạn, thế nên gọi là ba la mật. 5. Thiền định. Đầy đủ được kim cang tam bụi, thế nên gọi là ba la mật. 6. Trí huệ. Lúc chứng được quả vô thượng chánh đẳng giác, thành tựu hoàn toàn các ba la mật. Kết luận, hàng xuất gia Bồ Tát thực hành pháp lục độ dễ, còn hàng Bồ Tát tại gia khó tu 6 pháp ba la mật. Vì thế, nên Đức Phật thiên về hàng tại gia để khuyến khích. Đó là bản ý của bộ kinh này vậy. 19. Phẩm Bố Thí Ba La Mật Mở Đề. Trong phẩm thứ 18, Phật dạy tổng quát về lục ba la mật mà Bồ Tát phải thực hành mới đúng với danh nghĩa là Bồ Tát. 1. Hành động của Bồ Tát tu lục độ. 2. Biện minh mỗi độ đều có 4 sự. 3. Xác định Bồ Tát phải đầy đủ 6 độ. 4. Hành tướng của 6 pháp ba la mật. Phẩm thứ 19 này, Phật dạy riêng về những chi tiết của bố thí ba la mật. Vì trong các phẩm trước giảng chung về người thực hành lục độ đối với sự cúng dường lục phương của Bồ Tát, từ đây về sau thì giảng riêng từng pháp của lục ba la mật. Chánh đề. Ông thiện sanh bạch Đức Thế Tôn, chỉ có Bồ Tát mới tu được 6 ba la mật. Vậy có thể vì chúng sanh Bồ Tát phải làm những việc gì? Phật dạy, hãy cứu vớt những chúng sanh đang đắm chìm trong bể khổ bằng pháp bố thí ba la mật với những việc làm sau đây. 1. La mã. Tóm chỉ cái thể của bố thí. 1. Bồ Tát thực hành bố thí, cốt yếu là tự lợi và lợi tha. 2. Trong khi bố thí, có đủ trí huệ nên lợi tha một cách bình đẳng, không phân biệt. 2. La mã. Phân biệt tướng trạng của bố thí. 1. Có 5 cách bố thí. Chí tâm, tự thủ, thời tiết, tính tâm, đúng pháp. Do 5 cách trên được 5 kết quả, sẽ được diệu của báo, khi được rồi có thể dùng, được tất cả yêu mến, những vật cần dùng theo thời mà được, tài sản không thuộc của 5 nhà. 2. Dùng 5 trần bố thí, đem sắc, thinh, hương, vị, xúc, tốt đẹp ban cho chúng sanh, được kết quả, sắc đẹp, sống lâu, sức mạnh, giảng nói lưu loát, an vui. 3. Có 3 loại bố thí. Tài thí, muốn chúng sanh xa lìa khổ não, dẹp tâm bọn sẻn. Pháp thí, muốn tâm chúng sanh được điều phục, phá tà kiến. Vô úy thí, để cứu hộ. 4. Trừ chướng ngại khi bố thí. 1 nhỏ, lòng bọn sẻn. 2 nhỏ, không thành thật. 3 nhỏ, khinh của ích. 4 nhỏ, cầu phước thế gian. Muốn trừ phải quán vô ngã, vô thường, trừ được thì sẵn sàng không kỳ hạn. 5. Có 3 hạng thí chủ, bậc hạ, không tin nhân quả sợ hết của làm lơ với kẻ khó. Bậc trung, có tin nhân quả nhưng hơi bỏn sẻn, sợ nghèo thiếu, coi đồ thí như của bỏ đi. Bậc thượng, tin nhân quả không bỏn sẻn, coi của là vô thường, vui cho, bình đẳng. 6. Quán sát lý bố thí. Trừ lòng bỏn sẹt, lợi mình, lợi người, thường quán mọi vật vô thường, thí hết cũng không ăn năn, coi người sinh là ân nhân để thành tựu ba la mật. 7. Tướng ưa bố thí của thí chủ. Người trí vì muốn thành quả niết bàn nên không cầu lợi cho mình, đó là tướng bố thí thù thắng của thí chủ. Ví như, người đi đường xa gánh nặng, bỏ bớt thì vui mừng. 8. Khuyến khích người nghèo bố thí, không phải chỉ người giàu thôi, mà người nghèo đến bực nào cũng có thể bố thí bằng công sức, nước uống, cỏ cây, hoặc bằng lời khen khuyến lệ. 3. La mã. Phân biệt người thí và người thọ thí. 1. Được giải thí với thọ. dù biết chỉ có ngủ ấm, chứ không có người thí, người thọ, nhưng ngủ ấm. Tương tục thì vẫn có kết quả của bố thí. Nếu ngủ ấm vô thường, tùy duyên tan hợp, thì ảnh hưởng của sự bố thí cũng vẫn tùy duyên hợp thành. 2. Đời nay làm, đời sau thọ. Có kẻ cho thân đời này làm, thân đời sau thọ, không đúng lý. Ví như A ăn, B không thể no, đó là chấp ngủ ấm có thật thể, thật ra do các duyên kết tập, chứ không tự thể và thường biến đổi, nhưng vẫn kết quả, vì tùy nhân duyên kết hợp theo ba thời kỳ, hiện báo, sanh báo và hậu báo. 3. Biện thời gian tạo nhân hưởng quả khác nhau. Có người nói, hành động bố thí xong đã lui về dĩ vãng, tương lai đâu có hưởng quả được, vì hai thời gian cách nhau. Nói thế là không hiểu nghĩa huân tập trong A Lại Gia Thức. Bao nhiêu cử chỉ, hành vi đều rơi vào tâm tưởng của ta và không bao giờ mất. Chờ đủ duyên sẽ phát khởi. Cho nên, dù tạo nghiệp và hưởng quả thế gian cách nhau, nhưng vẫn tiếp nối nhau trong tâm thức thứ 8 vậy. 4. La Mã. Thành tựu bậc tịnh thí chủ. 1. Xa lìa lối thí hèn hạ. Bố thí vì danh như, hẹn kỳ, lựa người, lựa vật xấu. Lượng công cướp của để thí, mong cầu quả báo, nghĩ rằng người lãnh thọ sẽ làm việc cho mình. 2. Chánh thức thanh tịnh bố thí. Vì bổn phận nhằm trừ lòng tham, không hẹn ngày, không lựa người, không lựa vật, bất cầu báo, đúng chánh nghiệp, như thế mới cao cả đúng nghĩa. 3. Bố thí. Phước đức nhiều hay ít đều tùy tâm lượng của người thí. Nếu hẹp hòi vì mình thì phước rất ít, còn vì người mà bố thí không hạn cuộc, không thời gian, thì dù không cầu phước đức mà vẫn được vô lượng phước đức. 4. Bố thí không chịu kết quả xấu. Có người nói, thí giúp kẻ ác để họ đủ phương tiện làm ác, nên người thí phải chịu ảnh hưởng một phần tội báo. Nếu thế, không đúng, vì người thí không có dụng tâm giúp họ làm ác, chỉ vì thương kẻ nghèo mà giúp đỡ, quả báo xấu hay tốt, đều tùy chỗ dụng tâm. 5. Được kết quả sai khác. Sở dĩ như thế là do người thí, người thọ của vật không đồng. Như người thọ là thánh nhân, người thí phát tâm rộng lớn, vật thí là quý báu thanh tịnh. Cả ba đều cao cả nên kết quả cũng cao thượng. Ngược lại, cả ba đều thấp thì kết quả ác cũng thấp. 6. Biện về pháp và tài thí. Bồ Tát xuất gia hay tại gia dạy giáo lý, khuyên ấn tống kinh thuộc pháp thí, so với tài thí thì có ích lợi vật chất nên thấp hơn pháp thí, bổ ích tinh thần nên cao hơn. Song pháp và tài cần đi đôi mới giữ được quân bình. 7. Biện về sự thí cho quỷ thần. Khi cha mẹ chết, dù đầy tội ác ở chung quỷ thần, con cháu làm phước bố thí, chú nguyện cầu cha mẹ siêu thoát. Nhờ chí thành của con cái làm rung động đến thần thức vong nhân, hồi tưởng sanh tiền, vì bỏng sẻn độc ác mà bị đọa, liền phát tâm vui mừng tùy hỷ việc con cháu bố thí, nên được siêu thoát. 8. Biện minh sự bố thí diệu ích, đối với tâm thí và phước điền thí đều thù thắng, thì phước báu cao, dù của ít cũng vẫn thù thắng. Trái lại, dù vật quý có nhiều đến bao nhiêu, thì phước báo cũng không bằng. 9. Nhờ bố thí đáo bỉ ngạn. Nếu người thí được vô tướng tam luân không tịch, người thí, người thọ, vật thí đều vô thể. Được như thế, mới đúng chỗ rốt ráo là bố thí ba la mật. 10. Người thí vừa dạy vừa cho. Trước khi thí cho kẻ bần cùng, thì cũng nên khuyên dạy đạo lý cho họ, để họ nhận thức và lập lại đời sống tốt đẹp. Nếu không dạy đạo lý, mà cứ thí cho họ, thì họ vẫn còn tiếp tục sống trong cuộc đời xấu ác. 11. Dùng thuốc thí nuôi người bệnh. Phật dạy, trong tám thứ phước điền, khám bệnh cho thuốc là phước điền hơn hết. Không tiền thì ra công giúp đỡ bệnh nhân. Nếu có tiền thì lập nhà thương, dưỡng lão, tế bần, hoặc thí hòm, thí đất, thí đồ chôn cất. Kết luận, tóm lại, phẩm này Phật giải rành rẽ mọi chi tiết về cử chỉ, tâm địa và sự nghiệp của bậc Tịnh Thí Chủ. Trong hai Bồ Tát, người xuất gia dễ làm bậc Tịnh Thí Chủ vì không vướng bận việc đời, còn người tại gia bị ràng buộc trong gia đình, xã hội, lại còn hơn thua phải quấy, nên khó làm bậc Tịnh Thí Chủ. Vì thế, nên Đức Phật thường khuyến khích hàng tại gia Bồ Tát, việc khó mà làm được mới là cao thượng. 20. Phẩm Thanh Tịnh Tam Quy. Mở đề. Trong phẩm 19, Phật dạy riêng pháp Bố Thí Ba La Mật thật đầy đủ những chi tiết về cử chỉ, tâm địa và sự nghiệp của Bồ Tát. 1. Tóm chỉ cái thể của Bố Thí. 2. Phân biệt tướng trạng của Bố Thí. 3. Phân biệt người thí và người thọ. 4. Thành tựu bậc Tịnh Thí Chủ. Đại thừa Bồ Tát chú trọng lợi tha hơn tự lợi, nên trong lục Ba La Mật, Bố Thí đứng đầu. Nhưng Bố Thí mà không có giới luật kềm cương thì khó mà thanh tịnh. Trong giới luật Tam Quy Y là cấp bậc thứ nhất cho người vào cửa Phật. Ai có thọ Tam Quy Y mới thành Phật tử chánh thức, nếu không thì gọi là lậu hay xu hướng. Vì thế, nên phẩm thứ 20 này, Phật dạy về thanh tịnh Tam Quy. Những người mới thọ Tam Quy, muốn thành sự thật hiển nhiên, cần phải giữ gìn mãi trên ba nghiệp. Đó chính là ý nghĩa về thanh tịnh Tam Quy. Chánh đề. Ông Thiện Sanh nhắc lời Phật đã dạy. Trước khi bố thí cho người ăn xin, phải dạy đạo lý cho họ, tức truyền Tam Quy Y. Vậy lý do và ý nghĩa của Tam Quy Y là thế nào? Đức Phật dạy có 5 đoạn chánh sau đây. 1. La Mã. Giải rõ về ý nghĩa Tam Quy Y. 1. Định nghĩa. Tam Quy Y là quy y Phật, Pháp, Tăng. 2. Lý do. Vì muốn thoát ly nỗi khổ, tiêu trừ mê vọng, tránh các lỗi lầm, được thanh tịnh giải thoát và an lạc, nên phải đương về với ba ngôi báu ấy, bởi những cảnh trần ở thế gian này không phải là nơi xứng đáng cho nhân loại nương nhờ mãi được, vì đó không thể đem lại hạnh phúc chân thật cho mọi người. 3. Có kẻ cho rằng, chỉ quy y Phật, Pháp không cần tăng, lời nói ấy rất sai lầm. Nếu không có tăng, thì ai là người duy trì và hoằng dương Phật Pháp cho tới ngày nay mà ta được biết? Hơn nữa, muốn tu học Phật Pháp, ta phải trông cậy vào đâu, nhờ ai chỉ dẫn cho ta? 2. La Mã. Biện minh thứ lớp của Tam Quy Y. 1. Sở dĩ Tam Quy Y sắp có thứ lớp từ Phật trước rồi tới Pháp và Tăng, là vì dù Phật cũng nương nơi Pháp mà tu chứng, nhưng chúng sanh biết được giáo Pháp mà tu hành, là nhờ Phật sau khi tu chứng mới nói ra. Nên Phật là trên hết, ta phải quy y Phật bảo trước. 2. Rồi tới quy y Pháp, chỉ có giáo lý từ kim khẩu Phật nói ra mới đúng chân lý, hợp sự thật, có nhân quả, nên tiếp theo, ta phải quy y Pháp bảo. 3. Người trí quán sát, chỉ có tăng già chân chánh mới là kiểu mẫu trong đạo, chư tăng là hiện thân của tinh thần lục hòa, là bậc xứng đáng tôn kính trong đại chúng, nên sau cùng phải quy y Tăng Bảo. Ba La Mã, biện minh Tam Quy Y cũng gọi là giới. Giới là sự ngăn cấm vô hình ẩn trong thân tâm. 1. Vì quy y Phật, người được tâm ỷ lại thần quyền, quy y Pháp tránh được thuyết mê tín dị đoan, quy y Tăng xa được bạn bè xấu ác hư hèn. 2. Bởi Phật, Pháp, Tăng là bức thành quý báu có đủ năng lực ngăn được ba điều lỗi trên, nên thọ Tam Quy Y cũng gọi là thọ quy giới. 3. Tam Quy Y mà thành giới là khi nào ba phen bổn sư hỏi, ba phen ta trả lời rõ ràng, thì lúc ấy mới thành giới thể. 4. La Mã, thế nào là được hay mất giới thể tam quy y? Một, nếu người nào tự tin mình lúc thọ quy giới đã hoàn toàn thanh tịnh, hàng ngày chỉ tôn kính Đức Phật, chỉ đọc tụng hoặc xem kinh Phật, và thường gần gũi chúng tăng chân chánh với Đức Trang Nghiêm, ấy là người được giới thể tam quy y thấm nhuận nơi thân tâm, tức là đắc giới thể vậy. Hai, người nào được như trên gọi là đắc hay được, còn ngược lại thì gọi là thất hay mất giới thể tam quy y. Năm La Mã, phải tôn kính chánh đạo và trừ tà đạo. Một, người đã thọ tam quy y, muốn trở thành Phật tử chân chánh, phải ý thức bổn phận, luôn luôn hết lòng tôn kính Tam Bảo, đối với Phật, Pháp, Tăng, trọn đời không nghi ngờ, không bao giờ thờ ơ hay thoái chuyển, mà phải hằng nhớ những điều tâm niệm. Ta là Phật tử, ta là người cần sự Tam Bảo, lẽ dĩ nhiên phải thường đi chùa, phải giữ giới đã thọ, phải ăn chay, phải tụng niệm và sám hối. Hai, là Phật tử tại gia, nếu có bổn phận phải làm quan quyền lãnh đạo dân chúng, thì phải dùng đạo đức để trị dân, khéo vạch chỗ sai lầm, mà bài trừ mê tín dị đoan, mỗi mỗi đều quy hướng cho dân chúng sống theo đạo lý và tôn kính Tam Bảo. Đôi khi, vì dân chưa bỏ được tập quán mà phải cúng lễ quỷ thần, thì coi đó là tùy phong tục mà làm cho vừa lòng dân, chứ đừng coi đó là cao cả. Ba, là Phật tử, phải thâm tín lý nhân quả, nghiệp báo, tự tác hường tự thọ, cũng như lý duyên sanh, cùng lý vô thường, khổ và vô ngã. Lại cũng có bổn phận phải cải chính các tà thuyết của tà đạo, để đưa mọi người về chánh đạo. Kết luận, năm đoạn trên, Phật dạy chung cho các giới Phật tử tại gia và xuất gia, phải ý thức rõ ràng về trách nhiệm và bổn phận đối với Tam Bảo. Đây là nền tảng về chánh kiến của người tu theo đạo Phật. Thanh tịnh tam quy y là bước đầu của bát chánh đạo, là nấc thang quan trọng thứ nhất để Phật tử leo lên cõi Niết Bàn và vào tòa lâu đài giải thoát, nhưng đối với hàng Phật tử xuất gia làm rất dễ, còn đối với Phật tử tại gia cũng vẫn khó hơn. Nhưng bổn ý của giới kinh này, Phật chú trọng và đặt nặng cho hàng Bồ Tát tại gia, nên các vị Phật tử tại gia cần phải cố gắng giữ gìn tam quy y cho được hoàn toàn thanh tịnh. 21. Phẩm thanh tịnh ngũ giới. Mở đề. Trong phẩm 20, Phật dạy về những biện pháp thanh tịnh tam quy là bước đầu của trì giới ba la mật, là cấp bậc thứ nhất vào cửa Phật. 1. Giải rõ về lý nghĩa tam quy y. 2. Biện minh thứ lớp của tam quy y. 3. Biện minh tam quy y cũng gọi là giới. 4. Thế nào là được hay mất giới thể tam quy y? 5. Phải tôn kính chánh đạo, dẹp trừ tà đạo. Tiếp theo phẩm 21 này, Phật dạy về thanh tịnh ngũ giới. Vì năm giới mới là giới chánh của Bồ Tát tại gia, mà người Phật tử phải giữ gìn trọn đời. Ngũ giới bất trì nhân thiên lộ tuyệt. Vì thế, nên sau khi giảng thanh tịnh tam quy, Phật liên tiếp dạy về thanh tịnh ngũ giới. Chánh đề, năm giới có thanh tịnh hay không, đều do có tam quy hay không. Vì thế, ông Thiện Sanh dựa theo tam quy y mà hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn. Những người nào được tam quy y, và những hạng nào không được? Đức Phật đáp, có năm đoạn chánh, dạy về thanh tịnh ngũ giới. Một La Mã, làm thế nào để được quy giới? Một, nếu người nào tin chân lý nhân quả, tự tin mình sẽ được chánh đạo, rồi chí tâm kính tin không thối hoại, gần gũi Tam Bảo, vâng lời thiện tri thức, như thế là người được quy giới. 2. Giới Ưu Bà Tắc cũng thế, nếu người nào có thể quan sát năm giới kia, có vô lượng công đức phước báo và tiêu diệt được vô số pháp ác, cho nên một điều lành nhỏ không bỏ, một điều lỗi nhỏ không dám khinh, như thế là người được quy giới. 3. Chúng sanh không hạn lượng, thọ khổ cũng vậy. Thân người khó được, đủ được khó vẹn toàn. Dù đủ các căn khó tin đạo đức, tuy được lòng tin, ít gặp bạn lành. Dù gặp khó được tự do, dù được tự do, nhưng các pháp vô thường. Ta nay được thân người, nếu tạo các ác nghiệp, sẽ mắc ác báo nhãn tiền và vị lai. Nếu lỡ phạm lỗi, tâm cũng thường lo sợ hổ thẹn, và mau lo sám hối cho thanh tịnh. Như thế là người được quy giới. 4. Giả sử ba nghiệp ác không mắc ác báo, nhưng nghiệp ác trong hiện tại cũng không nên tạo, vì đó có thể sanh mọi tập nhiễm xấu xa. Đến lúc sắp chết mới khởi tâm hối hận thì đã muộn. Vì nhân duyên như vậy, nên chúng ta phải thọ tam quy và ngũ giới, để xa lìa tất cả nghiệp bất thiện. 2. La Mã phân biệt tướng trạng của giới điều. 1. Người trí nên biết giới có hai thứ, thế gian và đệ nhất nghĩa. Tội cũng có hai thứ, tánh trọng và giá trọng. Và kết quả cũng có hai thứ, không tiêu, tức nghiệp dữ, được tiêu diệt vì đắc giới thể. 2. Nếu người nào đối trước Tam Bảo và chư tăng ba phen truyền thọ, ấy là giới đệ nhất nghĩa, hay cũng gọi là Phật giới. Còn không đối diện Tam Bảo, lãnh thọ, mà vẫn giữ gìn, thì thường gọi là thế gian giới. Trường hợp này, giới tướng không bền, vì không ai chứng kiến, nên tự mình giữ rồi cũng tự mình bỏ rất dễ, và không sợ hổ với ai cả, nên ít phước. Vì hai tướng trạng khác nhau, nên cùng một lúc hai người chung tạo tội, mà kẻ nặng người nhẹ, như trường hợp của ông Ương Quật Ma La, thọ giới thế gian, và Y Bát Ba La Long Vương thọ Phật giới. 4. Bởi thế, nên người Phật tử phải thận trọng trước khi thọ giới, và sau khi thọ giới, cần phải giữ thanh tịnh mới được phước lớn. 3. La Mã tán dương giới đức. 1. Chúng sanh đời nay thọ giới, và đời Phật xuất thế thọ giới, đều được quả báo đồng nhau, vì ba thiện căn bình đẳng. 2. Trong tất cả sự bố thí, thí vô úy là thứ nhất, đó là năm thứ bố thí rộng lớn của năm giới, có thể khiến chúng sanh lìa được năm điều khiếp sợ. 3. Vì thế, nên người nào thọ giới rồi thì được các vị thiên nhân cung kính ủng hộ, danh tiếng rộng lớn. Dù đối cảnh giữ tâm không sầu não, không sanh ưa nương gần, như con ông Cấp Cô Độc, vì muốn được 8.000 tiền vàng, mà thọ trì giới cũng được vô lượng phước. 4. Có năm pháp lành bao quanh năm giới điều, tín, từ, bi, hỷ, nhẫn, nên có thể phá trừ tà kiến sâu dày, tâm không nghi ngờ, đầy đủ chánh niệm, trang nghiêm thanh tịnh, thoát khỏi sanh tử. 4. La Mã biện biệt về giới trai. 1. Năm giới như thế có năm quả báo. 1. Quả vô tác. 2. Quả chính thức. 3. Quả báo thừa. 4. Quả sáng tạo. 5. Quả giải thoát. Cho nên, Ưu Bà Tắc hãy thường đến chùa tháp, chỗ có tăng chúng gần gũi chư tôn đức, thưa hỏi pháp lành, chí tâm nghe kỹ, rồi nhớ giữ không quên phân biệt được nghĩa lý, rồi đem chỉ dẫn cho chúng sinh. Ấy là lợi mình và người. 2. Có người hỏi, còn nhiều pháp khiến sanh tội lỗi sao Phật không cấm, mà chỉ cấm rượu? Phật đáp, dù rượu không quan trọng như bốn giới trước, nhưng nó là nhân duyên, phá các trọng giới. Vì thế, Phật dạy không được uống rượu để sau bốn giới, bởi nó thuộc về giới ngăn ngừa, chứ không phải tánh tội như bốn giới kia. 3. Phật chế ra pháp lục trai, mùng 1, mùng 8, ngày rằm, ngày 18, ngày 23, ngày 29 và 30 âm lịch, là vì Ngài thương những người chưa ăn chay trường được. Hơn nữa, xưa ngoại đạo cho những ngày ấy có thần thánh giáng, phải giết thú vật để cúng tế. Nên Phật dạy, muốn được phước, Phật tử phải tập ăn chay trong những ngày ấy để tránh sát sanh. Đó là nhân dứt luân hồi, vì không còn phay trả với thú vật. 5. La Mã chớ sống phi pháp, nên sống đúng chánh pháp. Một, nếu người cư sĩ sau khi thọ giới mà không học tập giáo lý, cứ cố tìm lỗi chư tăng, cứ say đắm theo vật chất giả dối, khi nghe pháp tâm không cung kính, thường không tự xét mình và thực hành những điều đã hiểu trong giới luật, ấy là vị ưu bà tắc sống phi pháp. Hai, trái lại vị ưu bà tắc nào làm tất cả những điều khó làm để lợi ích cho mọi người như một nhỏ đem thân không bền chắc để đổi lấy pháp thân kiên cố, lễ bái cúng dường đưa trước tự tay thí đích thân làm các việc phước. Hai nhỏ đem của hư giả đổi lấy tài sản trường tồn, đem đồ dùng bố thí các kẻ bần cùng, cung cấp cho người bệnh, kẻ đi lỡ đường, cúng dường sa môn, sư trưởng, cha mẹ. Ba nhỏ, đem mạng sống mong manh, đổi đời sống chân thường, khéo quán sanh, già, bệnh, chết, sáng suốt tinh quả báo, chúng sanh không tự tại, vì sanh tử có thế lực lớn. Rồi tu lục niệm, tứ vô lượng tâm, chứng bốn chân đế, ấy là ưu bà tắc, sống đúng chánh pháp. Ba, người nào giữ giới thanh tịnh hoàn toàn sẽ được ba thứ giới thù thắng. Một, giới đức. Hai, giới định. Ba, giới vô lậu. Kết luận, Bồ Tát có hai hạng tại gia và xuất gia. Hạng xuất gia giữ giới thanh tịnh, sống đúng như chánh pháp, không khó. Nhưng hạng tại gia, sống đúng như chánh pháp và giữ giới thanh tịnh, thật là khó, vì còn gia duyên, xã hội ràng buộc. Cần phải cố gắng nhiều mới có thể giữ được và mới gọi là tròn bổn phận. 22. Phẩm Bát Quan Trai Giới. Mở đề. Trong phẩm thứ 21, Phật dạy Bồ Tát tại gia phải thanh tịnh ngũ giới. 1. Làm thế nào để được quy giới? 2. Phân biệt tướng trạng của giới điều. 3. Tán dương giới đức. 4. Biện biệt về giới trạng. 5. Hãy sống đúng chánh pháp. Bát quan trai giới cũng là giới điều chánh của Bồ Tát tại gia. Tiến thêm một bước nữa trên đường giải thoát là tập hành xuất gia trong thời gian ngắn để xa lần xiềng xích luân hồi của thế gian. Vì thế, nên sau phẩm thứ 21, kế tiếp phẩm thứ 22, Phật dạy về bát quan trai giới. Chánh đề. Ông thiền sanh hỏi Phật, bạch Thế Tôn, nếu có người thọ tam quy và tám giới quan trai, thì sẽ được dưỡng phước báo gì? Phật đáp tổng quát, người ấy sẽ được phước báo không cùng tận, chẳng thể kể xiết, đại để như ba trường hợp sau đây. Một La Mã, dùng bốn thí dụ để hiện đức. Phật thí dụ phước đức của người chí tâm thọ trì tam quy và tám giới quan trai còn nhiều hơn bốn kho bảy báo vô tận của bốn nước Ca Lăng Già, Tỳ Đề Hoa, Ba La Nại, Càng Đà La, mà nhân dân trong các nước ấy dùng mọi phương tiện để mang về xài đến 7 năm, hãy còn không hết. Hai La Mã, chính thức thọ bát quan trai giới, có bốn ý nghĩa. Một, nếu có người muốn thọ tám giới quan trai, trước phải trừ dẹp các duyên nghiệp của tự thân và tha nhân, liên hệ trong ngoài cho được thanh tịnh trọn ngày ấy, thì mới được vô lượng phước báo, cho đến quả vui vô thượng. Hai, nếu người nào ba phen theo lời chư tăng truyền thọ tám giới ấy là đắc giới, suốt trong 24 tiếng đồng hồ, nghĩa là một ngày một đêm, ở trong đạo tràng thanh tịnh. Ba, không được tự cầu thọ giới trước bàn Phật tại gia đình, mà phải tùy theo người xuất gia để thọ. Vì đó là cội gốc thanh tịnh, nên lúc trang nghiêm thanh tịnh, tư tưởng thanh tịnh, niệm tâm thanh tịnh, thì cầu quả báo cũng thanh tịnh. Và sau khi cầu thọ vẫn còn được thanh tịnh, ấy là pháp tam quy trai giới thanh tịnh vậy. 4. Nếu người nào làm đúng như thế, thanh tịnh quy giới và tám giới quan trai rồi, thì chẳng những trừ được ngũ nghịch tội, mà các tội khác thảy đều trừ được hết. Ba La Mã, thời gian thọ giới, được công đức thù thắng. Một, mặc dù khi Đức Di Lặc xuất thế, người thọ bát quan trai giới trong 100 năm, không bằng thời kỳ của Đức Thích Ca thọ trong một ngày một đêm, vì thời đại này đầy năm ác trược, khó tu, mà cố gắng làm được, nên công đức rất thù thắng, phước nhiều vô lượng. Hai, vì thế nên trước kia Phật vì bà Lộc Tử mà nói rằng, nếu Kitala có thể thọ bát quan trai giới thì cũng được thọ quả vui của nhân thiên, cho đến quả vui vô thượng, huống nữa là người. Vì thế, tám giới quan trai này, tức là chuỗi anh lạc để trang nghiêm đạo quả vô thượng bồ đề vậy. Ba, trai giới đã dễ làm như thế, mà lại còn được vô lượng công đức. Nhưng nếu có người nào thấy dễ làm mà không chịu làm, người ấy là người phóng túng vậy. Kết luận, kể chuyện công đức tu bát quan trai giới, Bồ Tát xuất gia có thể dạy người thọ bát quan trai giới thì không khó, nhưng Bồ Tát tại gia thì rất khó, vì ít giờ rảnh, mắc bận bịu gia đình và xã hội. Vì vậy, Phật dạy người thọ Bồ Tát tu bà tắc, cần phải cố gắng nhiều mới được, bởi khó mà làm được, nên phước đức mới được vô lượng. 23. Phẩm trì giới ba la mật mở đề. Phẩm thứ 22, Phật dạy rõ những phước báo vô cùng tận của bát quan trai giới. Một, dùng bốn thí dụ để hiển đức. Hai, chính thức thọ tám trai giới có bốn ý nghĩa. Ba, thời gian thọ giới này công đức thù thắng. Mặc dù ba phẩm trước có nói trì giới, nhưng giới đó nhân thiên hay tam thừa đều có thể giữ. Còn trì giới đúng theo tinh thần đại thừa chưa nói, nên phẩm 23 này là tiếp nói về trì giới ba la mật. Đây mới chính là đại thừa giới. Chánh đề. Ông thiện sanh nghe Phật nói trong sáu pháp ba la mật, hai pháp đầu rất khó thực hành, không phải là sự dễ dàng, nên ông hỏi. Như thế thì Bồ Tát làm thế nào để được bền chí thẳng tiến đến quả Bồ Đề? Đức Phật dạy có các điểm chính sau đây. Một La Mã, Phật đáp chung Bồ Tát còn bốn pháp kiên cố. Phật dạy Bồ Tát phải có đủ bốn pháp kiên cố này mới có thể vượt qua các trở ngại mà thú hướng Bồ Đề. Một, lúc thọ khổ lớn mà quyết không bỏ chánh pháp, vẫn sống đúng chánh pháp. Hai, có thế lực và sức mạnh tự tại, vẫn thường tu đức nhẫn. Ba, thân dù sống chỗ nghèo khổ mà vẫn thường hay bố thí. 4. Tuổi nhỏ còn mạnh khỏe, thường ưa xuất gia mới đủ sức hành đạo. 2. La Mã, biện minh giới luật là cội gốc. 1. Trình bày về giới trì có phạm, trong Phật Pháp có tính, giải, hành, chứng. A nhỏ, tính, Bồ Tát tin rằng nền tảng đầu tiên của đạo Bồ Đề là giới. Như quả đất, mọi vật đều từ đấy sanh trưởng. Như vậy, giới cũng gọi là sơ địa, đạo địa, bình địa, đẳng địa, từ địa, bi địa, là Phật tánh, là cội gốc của tất cả công đức lành, là phước điền của chúng sanh. Vì sự quan trọng ấy, người trí phải thọ trì, chớ nên hủy phạm. B. Giải. Bồ Tát hiểu rằng, giới có hai quả báo là quả vui ở cõi trời và quả vui Bồ Đề vô thượng. Người trí phải cầu quả vui Bồ Đề, không nên cầu quả vui ở các cõi trời. C. Hạnh. Trì giới, người trí giữ gìn cẩn thận các giới đều từ ý nghĩ, lời nói và hành động. Quán các nghiệp ấy có thể liên quan ở đời quá khứ, đến hiện tại và tương lai, biết nhẹ, biết nặng, nếu khách phiền não thoạt khởi cũng bị phạm tội. Nên phàm làm việc gì, trước phải buộc tâm không buông lung, trong khi làm hay lúc làm rồi cũng thế, ấy là trì giới. Còn như người nào thọ giới rồi, việc không nên làm mà cố làm, lời không nên nói mà cố nói, điều không nên nghĩ mà cố nghĩ, lại thường giải đãi, nhớ tưởng hung ác, sống theo tà ngụy, ấy là phạm giới. D. Chứng. Bồ Tát muốn dứt đường sanh tử, thấy rõ tội lỗi, thương xót vô lượng chúng sanh, thật vì lợi ích cao thượng, đầy đủ chánh niệm, thực hành chánh pháp, khiến được Bồ Đề vô thượng, người trí thọ trì giới thanh tịnh như thế, ý là chứng đắc giới thể rồi đó. 2. Trì giới vì ba phương tiện. Người trí đã thọ giới rồi, phải vì ba phương tiện, ta, mọi người và chánh pháp, nên không thể làm ác được. A. Vì mình, tự ta biết tạo nghiệp ác, mắc quả báo dữ, tạo nghiệp thiện, được quả lành, quyết không hư dối, khi phải chịu quả khổ hay vui, đối với hai nghiệp ấy, ta không thể tự dối, nên phải tự hổ thẹn, chí tâm mà giữ giới. B. Vì đời, nếu làm ác, chẳng những ta biết mà mọi người ở đời được thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, cũng biết các vị cõi trời đầy đủ vô lượng thần túc, có thể thấy nghe xa hay dù gần với loài người mà ta không thể thấy. Ngược lại các vị ấy, thấy rất rõ từ cử chỉ của ta, nên ta tự hổ thẹn, không thể nào dám cố ý tạo tội. C. Vì pháp, người trí quán chánh pháp của Như Lai thanh tịnh, không ô nhiễm, lợi ích cả ba đời, khiến chúng sanh vượt khỏi bến mê sang bờ giác, trước giữ giới nhỏ, sau giữ giới lớn. Nếu phạm, thì bị khổ trong ba cõi, nếu trì, thì tăng trưởng quả vui vô thượng. Từ khi ta được thọ thân đến nay, sở dĩ chưa chứng quả giải thoát, là do không theo chánh pháp của chư Phật. Nay ta thọ giới, phải chí tâm giữ gìn, thì đời sau quyết sẽ gặp được chư Phật. 3. Trì giới đến chỗ rốt ráo. A. Người Phật tử tại gia thọ tam quy, ngũ giới, bát quan trai, mà chí tâm thọ trì, tu ba nghiệp lành, nghe nhiều, bố thí, tu định, cúng dường tam bảo, như thế sẽ được phước đức lớn, gọi là trang nghiêm bồ đề. B. Ai thường đọc tụng 12 bộ kinh, tinh tấn chuyên trì giới hạnh, quyết đến chỗ hoàn toàn của ba la mật, như thế, thì đời nay thọ rồi, đời sau dù không thọ nữa, cũng vẫn thành vô tác giới thể. Sau khi thọ giới, có điển lực vô hình, khiến người thọ giới ấy không dám phạm giới. C. Trì giới được cứu cánh đến chỗ rốt ráo của ba la mật, là khi nào không thấy có người giữ giới, có giới điều để giữ, và không khởi niệm phân biệt, như thế mới gọi là trì giới, đáo, bỉ ngạn. 4. Trình bày các tướng trì giới. Bồ Tát tại gia, trong khi trì giới, vẫn thực hành đủ năm pháp, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và trí huệ. Được như vậy mới gọi là các tướng tình giới đầy đủ, thành tựu hoàn toàn về trì giới ba la mật. Kết luận, Bồ Tát xuất gia trì giới ba la mật hoàn toàn không khó. Bồ Tát tại gia giữ đủ các giới thanh tịnh không phải là việc dễ. Nhưng nếu trong cái khó mà thành công thì phước đức không có gì sánh bằng.